chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian dần trôi, nhiều đường dây môi giới đưa người vượt biên trái phép đã bị công an Việt Nam phá vỡ. Toại, anh Thịnh, chị Côi về quê làm ăn, trở thành những thương gia chuyên xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc. Kỷ niệm đau đớn về Thơm như một vết sẹo đã lên da non trong lòng Toại. Liệu cuối cùng họ có được gặp nhau không và số phận của mỗi người sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần kết tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Anh Thịnh giơ hai tay lên như ôm một quả dưa, đang nghĩ tới cánh đồng dưa ở An Giang đã vào mùa thu hoạch. Tôi tò mò hỏi, lần này anh ký hợp đồng với ai mà gọi cả em lên, có vẻ quan trọng thế. Tao móc nối được với một chủ doanh nghiệp ở Quảng Tây, cứ xem trên mạng thì lão này là một mối lớn. Anh lấy điện thoại, ngón tay trỏ vuốt vuốt màn hình, mở cho tôi xem thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả mà anh móc nối được. Theo những gì trên mạng thì công ty này ở sâu trong lục địa, có hệ thống phân phối đến tận những thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải. Tay vẫn lướt điện thoại, anh Thịnh nói, mẹ kiếp, làm được với công ty này thì mày thay được cái xe ghét. Anh dừng tay lướt, phóng to bức ảnh chủ tịch công ty đưa tôi xem. Vừa nhìn ảnh và tên ông chủ tịch, tôi đã thấy có điều ngờ ngợ. Tôi vò đầu, cố nhớ xem đã thấy mái tóc chải hất ngược và bộ áo đại cán này ở đâu. Ngày chặt mía thuê ở Quảng Tây, chủ vườn mía chỉ là những người nông dân tốt bụng. Ở Quảng Đông có ông chủ Lưu gian xảo, ở Hà Khẩu có ông chủ Vương rộng rãi. Những người này tôi đều nhớ rất rõ. Rõ ràng tên ông chủ Lý này đã gợi cho tôi một liên tưởng mơ hồ nào đó. Và tôi nói với anh Thịnh, anh tắt điện thoại bỏ vào túi, vỗ vai tôi, cái đầu mày luôn có vấn đề. Trung Quốc cơ man nào là người họ Lý, khác gì người họ Nguyễn ở Việt Nam đâu. Và lại, mày xem trong phần giới thiệu, lão này đã từng là chính ủy trong bộ đội, nay ra làm kinh tế. To bé gì cũng là loại tư sản đỏ rồi, còn gì phải lo sợ. Tôi trả tiền hai bát mì, chúng tôi đứng lên đi về nhà nghỉ. Nằm cùng phòng với anh Thịnh, tôi lại nhớ đến cái tầng 5 của ông chủ Vương. Kể có cái đàn guitar ở đây thì hay nhỉ. Anh Thịnh vừa cười, vừa cởi quần áo dài mắc vào tủ. Trên người anh chỉ còn cái quần đùi. Tôi trong ngực anh vẫn nổi, bắp tay săn chắc và cái vai vẫn u lên. Đấy là cái vai đã cõng không biết bao nhiêu kiện hàng của ông chủ Vương. Cũng là cái vai đã vác tôi từ dưới sông Nậm Thi lên. Anh cầm điều khiển bật tivi, đúng lúc đang có phóng sự về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa ở cửa khẩu. Anh Thịnh chăm chú nhìn một hàng dài xe container xếp hàng đợi đến lượt cân đong và kiểm dịch. Lão Lý đã hẹn tao 10 giờ sáng mai ở khách sạn quốc tế Vienna bên Bằng Tường, anh Thịnh nói. Tôi lái xe mấy trăm cây số trong ngày nên đã thấm mệt. Tôi nằm xuống giường, vừa ngáp vừa hỏi anh, nội dung đàm phán là gì? Anh Thịnh hạ bớt volume cái vô tuyến. Thực ra thì đã sơ bộ thỏa thuận với nhau trên email cả rồi. Họ sẽ mua của mình lâu dài các mặt hàng hoa quả tươi. Cái quan trọng là lâu dài, mày biết không? Trước mắt, sau khi ký văn bản hợp tác, mình sẽ xuất vải cho họ. Côi chốt ở Lục Ngạn ngay từ giờ là đúng lắm rồi. Vải chỉ rộ lên 1-2 tháng. Hết vải, mình có dưa, có thể phải đi gom xoài ở bên Campuchia. Qua bển là tao giành. Nghe nói đi Campuchia gom xoài là tôi tỉnh ngủ. Đã mấy lần tôi cùng chị Côi vào miền Tây, cùng anh Thịnh đi tìm nguồn hàng. Đây thật sự là những chuyến đi công việc, nhưng rất lý thú, bởi vì nó đánh trúng vào sở thích xê dịch của tôi và của cả tính cách lãng tử của anh Thịnh. Tôi nói đùa, hê hê, ai ngờ Cửu Vạn lại thành thương gia. Cứ làm ăn nay đây mai đó thế này, chỉ có anh là thích. Bộ mày không thích sao? Ngày mai ký được hợp đồng rồi thì tha hồ đi, chỉ sợ mày không có sức. Anh Thịnh tắt vô tuyến, tắt đèn. Ngủ, sáng mai đi sớm. Gian phòng tối mờ mờ vì ánh sáng bên ngoài vẫn lọt qua cửa kính. Tôi nhớ đến buổi tối ngủ ở phòng của chị Tiên bên cốc lếu, gian phòng cũng tối mờ mờ thế này. Bất thình lình, điện bật sáng. Tôi nhìn sang thấy anh Thịnh bỗng vùng dậy. Anh lần tìm trong cặp của anh ấy ra một hộp nhỏ màu xanh đưa tôi. Chút thì quên, hôm rồi tao đi qua thành phố Hồ Chí Minh, thấy cái này có ý nghĩa nên mua tặng mày. Tôi đỡ lấy cái hộp hỏi. Lại thế nữa, cái gì đấy anh? Mở ra coi đi. Tôi thích thú tò mò mở hộp. Đó là một cái bút máy màu đen rất đẹp. Tôi nhấc lên, soi thấy nhãn Parker. Nhưng đáy hộp lại ghi Made in China. Tôi hỏi. Sao tự nhiên lại tặng em cái bút? Anh Thịnh vẫn cởi trần, đứng chống tay nhìn tôi cười. Trông anh thật đáng yêu. Ủa, mày không biết cây viết là biểu tượng của nhà báo à? Tao để ý thấy mày còn muốn viết lách lắm mà. Cứ theo đuổi đi chỗ em, một ngày nào đó mày sẽ thành nhà báo. Đi buồn thế này thì viết lách cái gì? Thiếu gì chuyện? Chuyện mày với cái Thơm mà chẳng hay à? Tim tôi chợt nhói đau. Tôi thở dài chép miệng. Chuyện em với cái Thơm kết thúc rồi, còn gì nữa đâu. Hết rồi. Anh Thịnh tắt đèn quay lại giường. Hai anh em nằm im, không nói gì thêm. Sáng hôm sau, chúng tôi lên cửa khẩu Hữu Nghị rất sớm. Anh Thịnh nhanh chóng đứng vào hàng làm thủ tục, tay cầm quyển hộ chiếu màu xanh. Anh công an Trung Quốc soi quyển hộ chiếu của tôi, có thị thực đi lại nhiều lần dành cho một thương gia. Anh ta soi mặt tôi, hướng dẫn tôi đặt những ngón tay vào một cái máy, kiểu như để lấy vân tay hoặc điểm chỉ. Tôi cười thầm. Những phương tiện hiện đại ấy vẫn không thể soi ra được dấu chân tôi đã bao lần in lên những con đường mòn xuyên rừng. Những con đường người đi nhiều đến mức những con vật nhỏ bé như cóc nhái thằn lằn cũng phải tránh xa. Cuối cùng, anh ta giơ tay cụp con dấu xuống quyển hộ chiếu, ngẩng mặt lên đưa trả tôi, có vẻ như miệng hơi hé cười. Tôi cẩn thận nhét quyển hộ chiếu vào túi, trong khi đầu nghĩ đến những tốp người đang luồn lách trên những con đường mòn, xuyên núi rừng. Những tốp người ấy làm cho biên giới trở nên sống động, nhưng cũng thật mong manh. Sự xâm nhập qua lại có thể là hữu hình khi trong tay cầm quyển hộ chiếu màu xanh hay chân bước trên những con đường mòn. Tuy nhiên, sự xâm nhập ấy còn chán vạn con đường gần như vô hình. Khi thì bằng chữ nghĩa phim ảnh, khi thì bằng hàng hóa, nhiều khi bằng cả con đường máu thịt, như thằng Việt Trung, đứa con của anh Thắm và chị Huệ Quyên. Anh Thịnh đã đứng đợi tôi ở bên ngoài. Tôi chỉ những cửu vạn đang cõng hàng về phía Việt Nam bảo anh. Anh nhìn kìa, những kiện hàng của họ có vẻ bé hơn của ông chủ Vương. Chắc chắn rồi, loại này mình tao cõng hết 3 kiện. Tôi mặc cả một chiếc taxi không màu để đi về bằng tường. Biết mặc cả có thể bớt được 1/3 số tiền phải trả. Quãng đường đi ngót 1 tiếng. Chúng tôi đến chỗ hẹn cũng đã gần 10 giờ. Lễ tân khách sạn Vienna xếp cho chúng tôi một cái phòng họp nhỏ có cửa sổ nhìn xa mấy cây táo tàu xanh Anh Thịnh ngồi ngay vào bàn họp, dở dự thảo hợp đồng ra đọc. Còn tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa bọc nỉ trắng đặt bên cạnh cửa sổ, hít thở thư giãn. Ông chủ Lý quả là một người đúng hẹn. Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ 5 phút thì cửa phòng xịch mở. Ông ta đi vào, theo sau là một trợ lý xách chiếc cặp đen to. Ông hồ hởi bắt tay từng người, chào hỏi chúng tôi bằng tiếng Việt rất giỏi. Xin chào, xin chào. Các vị đi tới đây, khi nào, có khỏe mạnh không? Không đợi chúng tôi trả lời, ông quay sang bảo người trợ lý lấy trong chiếc cặp ra 2 hộp màu đen in chữ thép vàng trịnh trọng đưa chúng tôi. Đây là thiết quan âm trà, quý lắm. Xin biếu 2 vị. Mọi người đều hết sức vui vẻ, ngồi vào bàn. Ông Lý mở đầu. Buôn bán với tôi thì các ông có, tôi có. Cái các ông không có, tôi có. Mua bán giao dịch Thích thì làm, không thích thì bỏ. Đúng hay không đúng? Nói thế để thấy sự sòng phẳng, nhưng nguyên tắc của chúng tôi là chữ tín đấy nhé. Cứ bảo tại sao người Trung Quốc chúng tôi hay nói về chữ tín. Bởi vì có tín thì mới có tin. Tôi ngồi ngay trước mặt ông Lý, bộ mặt ông quá gần và nó càng lúc càng hiện rõ. Tôi tròn mắt nhìn mái tóc chải hất ra sau, nhìn cái nốt ruồi có mọc ra một chiếc lông trắng ở cằm và cái áo đại cán cài khuy nghiêm chỉnh. Tôi nhận ra ngay đấy chính là người trong bức ảnh mà chị Côi đã cho tôi xem. Từ rất ngạc nhiên, tôi chuyển sang trạng thái bốc hỏa, người nóng bừng. Tôi co lại thủ thế như là đã có lần tôi trông thấy một con rắn cạp nong đang ngóc đầu phun phì phì. Lúc này, tôi không còn nghe thấy ông ta nói gì, cũng không biết anh Thịnh nói gì. Trong tôi xuất hiện hai con người. Một con người của căm ghét, muốn xông lên xé nát bộ mặt nham hiểm kia. Nhưng còn con người thứ hai, con người của anh Thịnh. Con người thứ hai đang níu giữ con người thứ nhất trong tôi. Vì đại cục làm ăn, tôi đưa mắt nhìn anh Thịnh. Anh đang rất thận trọng và kỹ lưỡng cúi khom trên bàn hợp đồng. Tôi nghĩ đến chị Côi, những ý nghĩ về người đàn bà đã dũng cảm rũ bỏ tiền bạc và cả máu thịt để thoát khỏi lão, đã làm cho tình cảm uất hận trong tôi dịu xuống. Thật là rất may, chị Côi đã không dự buổi gặp mặt lão Lý hôm nay. Anh Thịnh bỗng đập vào vai tôi như lay đập một người đang mê. Anh nói khẽ. Mọi cái tốt rồi. Chú thấy mình có nên tiếp cơm họ không?
Vâng.
Anh Thịnh xoa tay đứng lên, nói. Công việc đã hoàn tất mỹ mãn. Bây giờ đã quá ngọ. Cũng đã đến bữa. Anh em chúng tôi xin được mời quý vị dùng cơm. Tôi không biết anh đã học được từ bao giờ cái cung cách trịnh trọng ấy. Tôi không thích. Vì nó làm mất đi vẻ lãng tử ngang tàng của anh. Khi anh gồng mình cõng hàng, các cơ bắp nổi lên khắp người, còn dễ mến hơn là bây giờ, anh đang đứng trước lão Lý. Các vị khách vui vẻ nhận lời ngay. Ông Lý nói, Hảo lơ, để tôi mời phu nhân của tôi cùng dự được chứ? Được thế thì chúng tôi rất vinh hạnh. Xin mời bà. Tôi biết khách sạn này có món vịt quay Bắc Kinh và thịt dê hầm thuốc Bắc rất ngon. Chúng tôi xin đợi ông bà Lý và người bạn đây trên lầu 7. Anh Thịnh và tôi vào thang máy lên tầng trước. Tôi không nói với anh về việc đã nhận ra ông Lý. Từ khi bắt tay nhau cùng làm ăn, anh Thịnh chỉ biết chị Côi là một người đàn bà đẹp, bỏ chồng, chăm chỉ và nghiêm túc làm việc. Anh không biết gì về thời gian cay đắng và tủi nhục của chị Côi khi bị ép phải ở cùng với lão Lý. Tôi lẩm bẩm. Tốt quá, chị Côi không cùng đi với mình chuyến này, thật tốt. Anh Thịnh lại nghĩ tôi nói thế là vì công việc. Tốt thật, thu gom 100 tấn vải cho lão ấy có phải chuyện dễ chơi đâu. Để cho thật chu đáo, chúng tôi đặt một phòng ăn riêng. Anh Thịnh ra đứng ở góc phòng hút thuốc. Tôi tranh thủ lướt mạng. Đang mải đọc tin thì chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ giống như mùi thơm hoa rẻ, nhưng nồng hơn. Khiến tôi thổn thức. Ngước mắt nhìn lên, tim tôi đột nhiên thắt lại, mạch đập tăng cao, mặt mày xây sầm. Anh phục vụ mở cửa. Một người đàn bà khoác tay ông chủ Lý đi vào. Mùi thơm tỏa ra từ đấy. Giáp mặt với mùi thơm hoa rẻ và người đàn bà đang khoác tay lão Lý, tôi như vấp phải một quả bom phát nổ, cảm giác như người bị tung lên, choáng váng. Đó là sự va chạm của hai khối thiên thạch làm bắn tung ra những mảnh vỡ bỏng rát. Đầu óc quay cuồng. Nếu tôi không nhanh tay nắm lấy thành ghế, thì bật ngã ngửa. Tôi vừa nhìn thấy thơm. Thật sự, chứ không phải do hoa mắt. Cũng không phải ma quỷ hiện hình. Vâng, là thơm của tôi. Nó mở to mắt. Mí mắt thâm quầng trên gương mặt trắng xanh. Bộ váy lụa màu hoa rẻ chín, mỏng và rộng. Nhưng không giấu được bụng nó đã lùm lùm. Nó có chửa. Tôi kinh hãi, bất giác muốn nôn ọe. Ông chủ Lý thấy tôi khác thường, liền tiến lại hỏi. Cái nị không được khỏe à? Thấy người thế nào? Tôi muốn vùng dậy đấm vào mặt lão. Tôi đã nắm chắc nắm tay giơ lên, lấy thế. Nhưng thay vì đấm thật mạnh, tôi lại dừng lại nửa chừng. tay kia bấu thật chặt vào thành ghế để cho cơn hỏa hạ dần. Lúc ấy là lúc lão ta chưa nhìn thấy cái mặt Thơm. Khi nhận ra anh Thịnh và tôi, Thơm đã đứng khựng lại, mặt ngây thộn. Nó xoay người định bỏ chạy. Thế rồi, không hiểu tại sao, nó không chạy mà lại bám lấy lão Lý. Nó nhìn tôi chừng chừng. Lớp son phấn không còn che được sắc mặt nó, tái nhợt khủng khiếp. Anh Thịnh cũng đã nhận ra nó. Đứng lên ngồi xuống, lúng túng trước một tình huống éo le chỉ có trong điện ảnh. Ông chủ Lý thấy có điều khác thường nên đứng trơ ra nhìn. Tất cả lặng im, khoảng lặng dài dằng dặc cho đến khi cái Thơm bất thình lình ngồi thụp xuống ghế trước mặt tôi, úp mặt khóc nước nở. Lúc ấy, anh Thịnh mới đến sát bên lão Lý, nói nhỏ. Họ là người cùng quê đã lâu không gặp. Hãy để cho họ có chút thời gian ở yên với nhau. Ông Lý nháy mắt, cười mỉa, rồi theo anh Thịnh đi ra. Ông ta là một người lọc lõi trong những tình huống thế này. Còn lại tôi với cái Thơm. Nó vẫn úp mặt xuống bàn, vẫn nức nở, nhưng mở lời trước. Đã bảo mày đừng đi tìm tao nữa cơ mà. Có tìm mày đâu. Mày làm tao khổ suốt đời. Làm sao tao lại làm mày khổ được? Cái Thơm ngẩng lên nhìn tôi, mặt nó nhòe nước mắt. Tại vì tao yêu mày. Câu nói như một lưỡi dao nhọn sắc ngoáy vào tim tôi. Sau bao nhiêu năm tháng, sao nó lại thốt lên lời thú nhận ấy vào lúc trớ trêu như thế này? Tôi nhớ đến mẩu giấy nó ghi. Tao yêu mày, khờ ạ. Tôi vẫn cất cẩn thận trong ví. Yêu, sao lại thế? Nó òa lên khóc, nói trong nức nở. Tao không thoát ra được, không thoát ra được lão ấy, mà cũng không dám thoát chính mình. Nó nhìn tôi, mắt đắm đuối trong sầu não. Tôi cũng nhìn đăm đắm vào đôi mắt mọng nước ấy, nhưng không dám chắc có thể thấu suốt được những mắc mớ bí ẩn trong tâm hồn Thơm. Tao khốn nạn lắm phải không? Tôi bị giày vò ghê gớm bởi cả oán hận và yêu thương. Nhẽ nào trong cuộc đời này, để có được yêu thương, người ta lại phải chịu đựng quá nhiều tổn thương đến thế. Cái đầu tôi thật sự không bình thường. Giữa lúc này, lại nghĩ đến truyện Kiều. Rõ ràng, trông thấy cây giá sách của bố tôi có 3 quyển truyện Kiều của 3 nhà xuất bản khác nhau. Bố tôi đã nhiều lần giảng về Kiều, về thân phận cô gái bị gả bán đã được lột tả thế nào dưới những vần lục bát thiên tài của Nguyễn Du. Nhưng ông lại nói cái gốc truyện Kiều cuối cùng vẫn là từ Trung Quốc. Tôi dám chắc rằng ngoài những bài giảng ở lớp thì cái Thơm chưa đọc hết truyện Kiều. Vậy mà làm sao một phần đời cô Kiều trong truyện lại như vận vào nó? Tôi cũng nhớ có lần anh Thịnh bảo lũ đàn ông trong truyện Kiều đều là một lũ si tình ngu muội. Chẳng lẽ tôi cũng là một trong những đứa si tình ngu muội này? Thơm thôi khóc, ngẩng mặt lên nói. Bây giờ tao mang một vết chàm ô nhục trên mặt, không thể quay về được nữa. Bây giờ tao sống mà như chết rồi. Hãy quên tao đi. Mày về lấy cái Thiện đi. Như thế tao sẽ được yên. Cái Thiện đã lấy chồng. Lấy người cùng làng à? Không. Lấy ai? Một người Trung Quốc Hà Khẩu. Tôi với sang nắm lấy tay Thơm. Trên ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn một chỉ. Chiếc nhẫn lỏng lẻo, không chật khít như khi tôi đeo vào cho nó. Những ngón tay của Thơm bây giờ đã trở nên gầy guộc và xanh xao. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc cái Thơm thoát xác. Nó từ từ rời bỏ cơ thể của chính nó, nhẹ nhàng bay lên với một hình hài tiên nữ trong suốt và nhẹ bẫng, có đôi cánh mỏng như cánh bướm phát ra màu xanh dương. Lúc ấy, gió đang vù vù thổi. Thơm vội liệng mình hòa vào những cơn gió mùa đông bắc. Tuy vậy, nó vẫn kịp ngoảnh nhìn đứa con họ Lý đang được bế trên tay người đỡ đẻ. Đứa bé hé mắt, môi đỏ như son, mỉm cười nhưng không níu giữ được Thơm bởi vì lúc này tâm chính nó đang hướng cả về phương Nam. thơm lướt bay dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng rọi chiếu xuống những dãng núi cao ngất, những cánh rừng già, những dòng sông có thác nước tung bọt bạc trắng. Chẳng mấy chốc đã thấy đồi núi đất đỏ Trung Du hiện ra. Nó biết đã đến quê hương và bắt đầu để ý tìm kiếm cây hoa rẻ ven đồi. Thơm nhớ rõ, cây hoa rẻ giống như cái cọc tiêu cho những người đi xa tìm đường về làng. Nó đã nhận ra quả đồi đất đỏ, con đường bê tông quen thuộc quanh co dưới chân đồi. Vậy mà không thấy cây hoa rẻ đâu. Thơm cất mình lên cao, một lần nữa nhìn ra chung quanh. Cuối cùng, nó thất vọng đậu xuống một cái búi cỏ tế dưới gốc cây vả già ngay cạnh lối vào nhà. Lúc này, Thơm bỗng thấy lại chính mình, rất rõ. Nó đang tung tăng đi ra cái bới dưới gốc cây hoa rẻ. Cái Thiện và thằng Toại đã ở đấy đợi nó đi đến trường. Nó thấy nó đang từng bước đi lên đồi, đi qua vườn sắn đến nhà thằng Toại, gọi nó đi cắt cỏ một ngày mùa đông. Đang mải theo đuổi những thước phim hồi tưởng một thời niên thiếu, thì Thơm giật mình nghe có tiếng ho quen thuộc. Ông Nghến từ trong nhà đi ra, hai tay ôm lên bộ ngực đã phơi ra từng chiếc xương sườn như những chiếc nan quạt, mái tóc bạc trắng bơ phờ trước gió. Vậy mà ông vẫn chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Thơm cất mình lượn đến sát bên ông. Ông Nghến đứng lại ngơ ngác nhìn. Một cơn gió mát quẩn lên quanh người làm ông hắt hơi liên tục. Ông cúi xuống xì ra một đống nước mũi rồi quay vào nhà. Thơm buồn rầu nhún người lượn về búi cỏ tế. Lần này nó thấy anh Thắm đi từ trong nhà ra cùng mấy người đàn ông. Họ đang bạt nhau san quả đồi để lấy đất cho một công ty Đài Loan. Anh Thắm đang dịch cho những người đi cùng. Chắc anh được thuê làm phiên dịch. Nghe câu chuyện Thơm, biết chính họ là những người đã chặt cây hoa rẻ. Nó tức giận bay lên, tìm đến cái bới. Không còn cây hoa rẻ, cái bới đã trở nên hoang dại. Ngay cả cái gốc cây còn sót lại cũng đã bị cỏ tế và cây cất lợn phủ kín. Thơm bay vòng quanh bới, cố tìm kiếm lại dấu vết những câu chuyện xưa. Càng tìm càng rầu rĩ. Lòng nặng nề, Thơm lượn cánh hướng về nhà Toại. Lúc bấy giờ, Toại đang ngồi dưới mái hiên. Thơm bay nhanh đến, muốn quỳ dưới chân Toại như là quỳ dưới một hạnh phúc nó đã để mất. Tao biết tao sai rồi, Toại ơi. Hãy tha thứ cho tao. Tao yêu mày. Toại bất chợt nhận thấy có điều gì khác lạ chung quanh, liền đứng lên ngửa mặt nhìn. Nó vừa ngửi thấy mùi thơm hoa rẻ, nhưng không biết mùi thơm ấy tỏa ra từ đâu. Toại đưa mắt nhìn sang nhà cái Thơm. Đó chỉ bởi thói quen, chứ nó biết ở đấy không còn bóng người con gái đã từng làm nó cồn cào. Trong khi đó, Thơm đang đậu trên cành cây bưởi chua ngay trước mặt Toại. Những chiếc lá bưởi khẽ rung nhẹ. Thấy Toại đứng nhìn sang nhà nó, Thơm đã muốn hét lên thống thiết. Toại ơi, tao ở đây cơ mà. Nhưng nó không thể cất thành lời. Thơm đau xót. Tim nó đang rỉ máu. Những dòng máu chảy ra lúc đầu là màu đen. Phơi ra nắng gió mới dần dần đỏ lại. Thấm dần xuống đất làng Hóp. Không có chiến tranh, không có chém giết, mà cái làng nhỏ bé này mất mát quá nhiều. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần kết tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thang Sắc, tức Nguyễn Chiến Thắng. Câu chuyện kết thúc xót xa với cái chết của Thơm khi vừa sinh ra đứa con cho lão Lý. Tác giả đã miêu tả tâm hồn cô đã thoát xác bay lên như một tiên nữ có đôi cánh mỏng bay về làng Hóp, quê hương yêu dấu của cô. Nơi ấy có cha mẹ, có đồi rẻ lưu giữ những kỷ niệm thơ ấu của cô. Đặc biệt, nơi ấy có người bạn trai đã chung thủy yêu cô. Cô cũng yêu, nhưng chỉ vì một quyết định nông nổi sai lầm của tuổi trẻ, cô đã vĩnh viễn đánh mất. Câu chuyện như một lời cảnh tỉnh những người dân, nhất là các bạn trẻ, đừng vì bị dụ dỗ, ham thay đổi cuộc đời mà vượt biên trái phép, tự chuốc lấy những bi kịch cho chính mình. Khi hiểu ra, thì mọi việc đã muộn. Các bạn thân mến, với đông đảo độc giả yêu văn chương, Nguyễn Chiến Thắng là một cái tên mới mẻ, nhưng Thăng Sắc lại là bút danh rất quen, với danh mục tác phẩm phong phú về mặt thể tài, từ loạt tiểu thuyết, Ngụ Cư, Chú Tư, Con Là Ai, Láng Giềng, Đi Trong Lốc Xoáy, Những Đóa Sen Màu Xanh, Những Ngày Không Em, đến tập truyện ngắn Chớp Mắt Cùng Số Phận. Bắt đầu cầm bút từ khi còn trẻ, nghiệp viết đến với ông một cách tự nhiên, như một đam mê luôn cuộn trào, thôi thúc. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ hơn một thập niên trước, nhưng bản tính khiêm nhường khiến ông luôn cố giấu mình để chìm khuất giữa đám đông. Khi chưa một lần tự xưng nhà văn, khi luôn gọi mình là Lều Văn Thăng Sắc. Từng ba lần được Chủ tịch nước bổ nhiệm đại sứ tại Algeria, Pháp, Campuchia, ông Nguyễn Chiến Thắng cũng đã từng bảy lần vinh dự được trình quốc thư lên các vị nguyên thủ những nước kể trên. Mỗi lần đều thấm thía sâu sắc sứ mệnh phụng sự tổ quốc của một đại sứ. Ông viết văn với cái nhìn thấu hiểu của một nhà đại sứ và làm đại sứ với tấm lòng đôn hậu của một nhà văn như nhà văn Đỗ Bích Thúy đã nhận xét. Nguyễn Chiến Thắng chính là người làm ngoại giao với trái tim và tâm hồn chất phác, chân thành, trong sáng, ấm áp của một nhà văn đích thực. Nếu ai đã từng theo dõi trang Blogspot mang tên Lều Văn Thăng Sắc từ năm 2011, thì không còn lạ với nhà văn đại sứ độc đáo này. Bằng những chuyên mục độc đáo mà chỉ ông mới có, chỉ ông mới có thể thu hút độc giả như Chuyện Ngoại Giao Thú Vị, Kể Chuyện Ngoại Giao. Lều Văn Thăng Sắc đã thu hút được số lượng độc giả khá lớn. Chia sẻ những góc khuất phía sau hậu trường như chuyện chia tiền ăn tối, chuyện phân chia thứ bậc trong ngoại giao, chuyện phân biệt đại sứ chính trị và đại sứ chuyên nghiệp, ông luôn kết lại bằng nhời bàn ngắn gọn, xác đáng nhưng cũng rất hài hước, đầy tinh thần lạc quan. Từ mạng ảo bước vào trang sách thực, cảm xúc mang lại cho người đọc đậm đặc hơn, rất thú vị. Qua giọng kể hồn hậu, khi dí dỏm, lúc lại thâm trầm, suy tư của nhà văn Nguyễn Chiến Thắng, những câu chuyện bếp núc trong công tác ngoại giao với tầng tầng lớp lớp tiểu tiết, nguyên tắc nặng tính nghi lễ tùy theo quy định của từng quốc gia hiện lên chân thực và sinh động. Đọc các tác phẩm của một vị đại sứ cả đời gắn bó với nghiệp ngoại giao và đam mê cầm bút, khiến độc giả như được đặt chân khám phá một miền đất mới, đầy gọi mời, cuốn hút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.